Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 10 tháng 1, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Sau cùng, trong mục Đời Sống Tâm Linh, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ nói về đề tài Quang Lâm. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu nghĩ lại thân phận di dân của bản thân và các tiền nhân của mình và tỏ ra hiếu khách hơn đối với những người di dân mới đến hoặc sắp đến nước Mỹ. Trong sứ điệp công bố nhân tuần lễ di dân từ ngày 8 đến 14 tháng Giêng này, Đức Hồng Y Dinaldo, Chủ tịch, và Đức Tổng giám mục José Gómez, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, trong tuần lễ di dân năm nay, chúng ta được mời gọi kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ, trong đó các công dân cũ và mới, cũng như những người di dân mới đây và kỳ cựu, có thể chia sẻ với nhau những hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse cũng đã từng là người tị nạn, vì thế chúng ta hãy bắt đầu cuộc gặp gỡ này ở trong chính gia đình chúng ta. Các giám mục Mỹ nhận xét rằng di cư là một hành động hy vọng rất lớn. Các anh chị em chúng ta buộc lòng phải xuất cư, đang chịu cảnh gia đình chia ly, và phần lớn họ ở trong những hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, đến độ họ không duy trì được mức sống cơ bản nhất. Những người tị nạn phải trốn khỏi quê hương vì chiến tranh và bách hại, khiến họ phải chịu đựng mọi rủi ro nguy hiểm để được sống trong an bình. Trong tư cách là tín hữu công giáo ở Mỹ, hầu hết chúng ta có thể tìm thấy lịch sử trong gia đình chúng ta, nơi cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã rời quê hương cũ để tìm về đất hứa ở Mỹ. Trong tuần lễ di dân này, chúng ta hãy dành thời giờ để tìm lại lịch sử của mình. Chúng ta hãy nhớ lại những lúc khi những người thân yêu của chúng ta buộc lòng phải tìm kiếm lòng từ bi thương xót của những người khác ở đất mới. Các giám mục Hoa Kỳ nhìn nhận là người dân Mỹ có một truyền thống toàn quốc đón nhận những người mới đến, muốn góp phần xây dựng một xã hội lớn lao cho tất cả mọi người, nhưng sợ hãi và bất bao dung thỉnh thoảng cũng thử thách truyền thống ấy. Các vị viết, dầu sao nhờ ơn Chúa, đất nước chúng ta đã vượt lên những chia rẽ ấy để tìm lại được sức mạnh trong sự đoàn kết và bao gồm người khác. Và sứ điệp của các giám mục Hoa Kỳ kết luận rằng, tuần lễ toàn quốc về di dân là một cơ hội để thi hành công trình quan trọng, là tiếp tục làm cho biên giới được an toàn, chào đón những người khách lạ và phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất. Tất cả là thành phần của một chính sách di trú nhân đạo.
Caracas, trong những ngày này, từ mùng 7 đến 12 tháng 1 tới đây, Hội đồng Giám mục Venezuela đang nhóm khóa họp toàn thể tại thủ đô Caracas với chủ đề Giáo hội Hiệp thông hướng đến một nước Venezuela công bằng và tin tưởng hơn. Đặc biệt, các giám mục dành 2 ngày, mùng 8 và 9 tháng 1, họp chung với các đại diện của Hội đồng Giáo dân để lắng nghe những nhận xét của giáo dân về thực tại đất nước. Thực vậy, cuộc khủng hoảng trầm trọng về chính trị, kinh tế và nhân đạo tại đất nước Venezuela trong những năm gần đây cũng là một thách đố đối với toàn thể giáo hội tại nước này. Vì thế, các giám mục muốn có sự tham dự của các giáo dân trong khóa họp đầu năm để cùng suy tư về thực tại trong bối cảnh xã hội chính trị hỗn độn và suy đồi của đất nước và cùng góp phần đề nghị giải pháp. Khóa họp diễn ra dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela Diego Patron, Tổng giám mục giáo phận Cumana và có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Aldo Giordano, Sứ thần Tòa Thánh. Cuối khóa họp, các giám mục sẽ trình bày một huấn dụ mục vụ về những thách đố đối với giáo hội trong bối cảnh khó khăn hiện nay của đất nước.
cũng liên quan đến Venezia, Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, phái viên của Tòa Thánh làm trung gian giúp chính phủ và phe đối lập tại nước này đối thoại với nhau, tuyên bố rằng Venezuela tiếp tục ở trong tình trạng đáng lo âu. Đức Tổng giám mục Celli nói với đài truyền hình Công giáo TV2000 ở Italia hôm 2 tháng Giêng rằng rất nhiều người thất vọng, nhưng thế giới phải hiểu rằng không có giải pháp nào khác cho tình thế tại Venezuela. Cuộc thương thuyết giữa chính phủ và phe đối lập tại đây với sự trung gian của Tòa Thánh đã bắt đầu ngày 30 tháng 10 năm ngoái nhưng nay đang bị sa lầy. Ông Diosdado Cabello, phó chủ tịch đảng đang cầm quyền ở Venezuela, cho rằng Tòa Thánh đã rời khỏi vai trò trung gian và ủng hộ phe đối lập. Ông nói là hôm 5 tháng 12 năm ngoái, Tòa Thánh đã gửi thư riêng cho phe đối lập và khuyến khích họ yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị. Cuộc đối thoại giữa hai bên dự kiến sẽ được mở lại trong tháng Giêng này.
Mumbai, Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Ấn Độ, phê bình tòa án tha bổng hai kẻ bất lương bị tình nghi đã bắt trói và hãm hiếp một nữ tu ở Shatiga vì lý do thiếu bằng cớ. Ngày 5 tháng 1 vừa qua, tòa án ở thành phố này đã tha bổng thanh niên Dinesh Dhe, 19 tuổi, và Jitendra Bhatta, 25 tuổi, vì người ta đã không thu thập đủ các bằng chứng về vụ này. Đức Hồng Y xác tín rằng những cuộc điều tra đã bị tổn thương một cách không thể sửa chữa được do thái độ hờ hững của cảnh sát. Sau khi tìm được chị nữ tu, họ đã không phong tỏa khu vực tội phạm và không thu thập vết tích của những kẻ hãm hiếp trên thân thể nạn nhân. Vụ này được chính trị nữ tu can đảm, 48 tuổi, thuộc dòng thừa sai Salesian Đức Mẹ Vô Nhiễm, kể lại. Trong đêm 19 rạng ngày 20 tháng 6 năm 2015, hai người mang mặt nạ đột nhập phòng của chị ở trung tâm trợ giúp Kitô. Khi chị hỏi xem có phải họ muốn tiền bạc hay không, họ đáp, chúng tôi muốn cái gì hơn nữa. Nói rồi một trong hai tên ôm cứng chị và tên kia bắt chị phải uống ma túy, rồi lấy khăn bịt miệng chị, rồi cột chị vào giường, dùng một khăn quàng cổ dài cột tay chị lại trước khi hãm hiếp. Chị nữ tu gốc bang Kerala và chị chỉ có một mình khi xảy ra vụ đó. Ngày hôm sau, bề trên tìm thấy chị trong tình trạng bất tỉnh. Đức Hồng Y Krasiat gọi hành động này của quan tòa là một bất công trầm trọng, không những đối với chị nữ tu, nhưng cho tất cả những phụ nữ phải chịu một chấn thương như vậy. Đức Hồng Y cũng là chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Ngài nói với hãng tin Asia News, Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ đã thỉnh cầu công lý với một tòa án cấp cao hơn. Chúng tôi thách thức phán quyết của tòa cấp dưới qua việc kháng án. Theo Đức Hồng Y Gracias, việc tha bổng của tòa án trong vụ này một lần nữa lưu ý mọi người về nạn bạo hành phụ nữ. Thật là một sự ngăn chặn đối với tất cả chúng tôi là những người đang hoạt động bên vực các quyền và phẩm giá của phụ nữ, nhất là những người bị bạo hành, hãm hiếp.
Manila, Linh Mục Thừa Sai Shay Kulan tố giác rằng mỗi ngày có một vụ hành quyết tại Philippines mà không có xét xử. Cha Shay Kulan, người Ireland, sáng lập kiêm giám đốc tổ chức Preda, chuyên trợ giúp các trẻ em bụi đời, các phụ nữ bị bóc lột và những người nghiện ma túy. Từ nhiều tháng qua, các giám mục Philippines cũng như nhiều tổ chức phi chính phủ đã tố giác chính sách của Tổng thống Duterte bắn chết những người buôn bán ma túy, kể cả những người bị tình nghi. Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò thì 76% dân Phi ủng hộ việc làm này của chính phủ. Cha Kulan tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 5 tháng Giêng vừa qua rằng đã có hơn 6.000 người chết vì bị tình nghi buôn bán marijuana và các loại ma túy khác. Trong số này 1.000 người bị giết nguyên trong tháng 12 vừa qua chỉ vì bị tình nghi. Đối với một số người, đó có thể là một chiến thắng lớn, một án tử hình trong thực tế mà không cần luật về án tử hình hoặc những cuộc xét xử lâu dài tại tòa án. Việc loại trừ những người bị tình nghi phạm pháp qua việc hành quyết mà không xét xử rất hữu hiệu, theo những người ủng hộ chính sách này. Trong tất cả những hành động ấy, có một cái gì nham hiểm và độc ác. Cha Kulan cũng nói rằng Quốc hội Philippines có thể thông qua luật tái lập án tử hình, mặc dù có tất cả những lý luận được đưa ra để chống lại án tử hình, như án này không làm nản lòng những kẻ phạm pháp, giết người vô tội và bị tình nghi, hoặc phần lớn các nạn nhân là những người nghèo không có tiền mướn luật sư biện hộ, hoặc án tử hình là điều tàn ác không cho tội nhân cơ may chuộc tội. Án tử hình chống lại giá trị thánh thiêng của sự sống và phẩm giá con người. Theo cha Cullen, chính sách của chính phủ Phi hiện nay là một tội ác kinh khủng chống lại nhiều kẻ tép riêu buôn bán ma túy. Những người bị tình nghi không có cơ hội biện hộ chống lại những kẻ cáo buộc họ như một quyền được hiến pháp quốc gia nhìn nhận. Cần phải yêu cầu ngưng chiến trong nạn bạo lực này đang lốn ngã bao nhiêu sinh mạng và chống lại nhà nước pháp quyền.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm qua mùng 9 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh, gồm đại diện của 181 quốc gia và tổ chức quốc tế có quan hệ trên cấp đại sứ, cùng với đại diện chính quyền Palestine đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cũng là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của Tòa Thánh đối với các vấn đề thời sự. Sau lời chào mở đầu của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh là đại sứ của Angola, ông Armindo Fernandes do Espírito Santo Vieira, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào thăm tất cả các vị đại sứ và cảm ơn vị niên trưởng ngoại giao đoàn, và Ngài hài lòng ghi nhận trong năm qua con số các vị đại sứ cạnh Tòa Thánh thường trú ở Roma gia tăng. Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Hồi giáo Mauritania cách đây một tháng, Ngài cũng cảm ơn nhiều vị đại sứ thường trú ở Roma, con số gia tăng trong năm ngoái, và cả các đại sứ không thường trú nữa. Ngài nhắc đến cuộc viếng thăm của các vị quốc trưởng và thủ tướng tại Tòa Thánh trong năm qua, trùng vào năm Thánh lòng thương xót, cũng như việc ký kết nhiều hiệp định thư giữa Tòa Thánh và một số nước khác. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện cách đây đúng 100 năm, thế giới đang ở giữa Thế chiến thứ nhất, năm 1917. Cuộc chiến ngày càng trở nên cuộc chiến hoàn cầu. 100 năm sau, nhiều nơi trên thế giới được hưởng an bình lâu dài, tạo cơ hội cho sự phát triển kinh tế và những hình thức an sinh chưa từng có. Nhưng nhiều nơi khác trên thế giới, hàng triệu người vẫn đang sống giữa các cuộc xung đột vô nghĩa. Vì thế, Đức Thánh Cha nói,
perciò dedicare l'incontro odierno al tema della sicurezza e della pace, poiché nel clima di generale apprensione per il presente e di incertezza e di angoscia per l'avvenire.
Vì vậy, tôi muốn dành cuộc gặp gỡ hôm nay để nói về đề tài an ninh và hòa bình, vì trong bầu không khí sợ hãi nói chung đối với hiện tại và bất định, lo âu về tương lai hiện nay, tôi thấy cần nói lên một lời hy vọng và chỉ cho thấy một viễn tượng hành trình. Cách đây vài ngày, chúng ta đã cử hành Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 50, đã được vị tiền nhiệm của tôi trên Phước Phaolô thứ 6 thiết lập. Đối với các tín hữu Kitô, hòa bình là một hồng ân của Chúa, được các thiên thần tung hô và ca hát khi Chúa Kitô sinh ra, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho những người Chúa thương. Hòa bình là một thiện ích tích cực, là kết quả của trật tự Thiên Chúa được in vào xã hội loài người, và không phải chỉ là sự vắng bóng chiến tranh. Hòa bình không thể thu hẹp vào việc quân bình hóa các thế lực đối nghịch nhau. Đúng hơn, nó đòi hỏi sự dấn thân của những người thiện chí, nồng nhiệt khao khát một nền công chính ngày càng hoàn hảo hơn. Trong viễn tượng đó, tôi bày tỏ xác tín mạnh mẽ rằng mỗi biểu hiện tôn giáo đều được kêu gọi thăng tiến hòa bình. Tôi đã có thể cảm nghiệm điều đó một cách ý nghĩa trong Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình, nhóm tại Assisi hồi tháng 9 năm ngoái. trong đó các đại diện tôn giáo họp nhau cùng mang lại tiếng nói cho những người đau khổ, những người không có tiếng nói, cũng như trong cuộc viếng thăm của tôi tại Đại hội đường Do Thái ở Roma hoặc Đền thờ Hồi giáo ở thành phố Baku. Chúng ta biết không thiếu những bạo lực vì lý do tôn giáo, đi từ chính Âu Châu này, nơi mà những chia rẽ lịch sử giữa các tín hữu Kitô đã kéo dài quá lâu. Trong cuộc viếng thăm mới đây của tôi ở Thụy Điển, tôi đã muốn nhắc nhở nhu cầu cấp thiết phải chữa lành những vết thương quá khứ và đồng hành tiến về những mục tiêu chung. Nơi căn bản của cuộc đồng hành như thế không thể thiếu cuộc đối thoại chân thành giữa các tôn giáo khác nhau. Đó là một cuộc đối thoại có thể thực hiện và cần thiết, như tôi đã chứng tỏ trong cuộc gặp gỡ tại Cuba với Đức Thượng Phụ Kirin thành Moscow, cũng như trong các cuộc tông du của tôi tại Armenia, Georgia và Azerbaijan, những nơi mà tôi nhận thức được khát vọng chính đáng của dân chúng muốn giải quyết các cuộc xung đột từ lâu đang làm thương tổn sự hòa hợp và hòa bình.
Đồng thời, chúng ta cũng không nên quên nhiều công trình lấy hứng từ tôn giáo đang góp phần vào việc xây dựng công ích qua việc giáo dục từ thiện, nhất là trong những vùng khó khăn và là nơi diễn ra xung đột. Nhiều khi việc đóng góp ấy được thực hiện tới mức độ hy sinh của các vị tử đạo. Các công trình đó góp phần vào hòa bình và cho thấy cách thức người ta có thể sống cụ thể và làm việc chung với nhau, dù thuộc các dân tộc, văn hóa và truyền thống khác nhau, nếu phẩm giá con người được đặt ở trung tâm mọi hoạt động của mình. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, rất tiếc, chúng ta thấy rằng, ngày nay kinh nghiệm tôn giáo, thay vì cởi mở đối với tha nhân, nhiều khi nó có thể bị lạm dụng để khép kín, gạt ra ngoài lề và gây ra bạo lực. Tôi đặc biệt nghĩ đến nạn khủng bố do trào lưu cực đoan. Trong năm qua đã đốn ngã nhiều nạn nhân trên thế giới, tại Afghanistan, Bangladesh, Bỉ, Burkina Faso, Ai Cập, Pháp, Đức, Jordani, Iraq, Nigeria, Pakistan, Hoa Kỳ, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ. Những vụ khủng bố ấy là những hành vi hèn nhát, dùng các trẻ em để giết người, như tại Nigeria, tấn công những người đang cầu nguyện, như tại nhà thờ chính tòa Copt ở Cairo, những người du hành hoặc làm việc như ở Bruxelles, những người đi dạo ở đường phố như ở Nice và Berlin, hoặc những người đón mừng năm mới như ở Istanbul. Đó là một sự sát nhân điên rồ lạm dụng danh Thiên Chúa để gieo chết chóc, trong toan tính khẳng định ý muốn thống trị và quyền lực. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, tôi kêu gọi tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo hãy hiệp sức để mạnh mẽ tái khẳng định rằng không bao giờ có thể giết người nhân danh Thiên Chúa. Nạn khủng bố do trào lưu cực đoan là kết quả của một sự lầm than trầm trọng về tinh thần, kèm theo đó có một sự nghèo nàn về mặt xã hội. Nó chỉ có thể hoàn toàn bị đánh bại với sự đóng góp chung của tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị. Các vị lãnh đạo tôn giáo có nhiệm vụ thông truyền các giá trị tôn giáo, không chấp nhận sự đối nghịch giữa lòng kính sợ Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Các vị lãnh đạo chính trị có nhiệm vụ bảo đảm trong lĩnh vực công cộng, quyền tự do tôn giáo, nhìn nhận sự đóng góp tích cực và xây dựng mà tự do tôn giáo thi hành trong việc xây dựng xã hội dân sự. Trong đó, người ta không thể coi như những điều đối nghịch giữa một đàng là sự thuộc về xã hội theo nguyên tắc quyền công dân, và bên kia là chiều kích tinh thần của cuộc sống. Ngoài ra, người cai trị có trách nhiệm tránh tạo nên những hoàn cảnh bị biến thành môi trường thuận tiện cho sự lan tràn chủ nghĩa duy căn cực đoan. Điều này đòi phải có những chính sách xã hội thích hợp để bài trừ nạn nghèo đói, cùng với sự chân thành thăng tiến giá trị của gia đình, như nơi ưu tiên để con người chuyển nở và cần đầu tư dồi dào vào lĩnh vực giáo dục và văn hóa.
Về vấn đề này, tôi quan tâm đón nhận sáng kiến của Hội đồng Âu Châu về chiều kích tôn giáo, đối thoại liên văn hóa. Năm ngoái có chủ đề là vai trò của giáo dục trong việc phòng ngừa sự cực đoan hóa, dẫn đến nạn khủng bố và cực đoan bạo lực. Đó là một cơ hội để đào sâu sự đóng góp của hiện tượng tôn giáo và vai trò của giáo dục cho việc bình định hóa xã hội, vốn là điều cần thiết cho sự sống chung trong một xã hội đa văn hóa. Theo nghĩa đó, tôi muốn bày tỏ xác tín này. Mỗi chính quyền không thể chỉ giới hạn vào việc bảo đảm an ninh cho các công dân của mình mà thôi. Ý niệm này có thể dễ dàng thu hẹp vào một thứ sống yên hàn. Nhưng họ còn được kêu gọi, cổ võ và thi hành hòa bình. Hòa bình là một nhân đức tích cực, đòi phải có sự dấn thân và cộng tác của mỗi cá nhân, cũng như của toàn thể xã hội. Như Công đồng Chung Vatican thứ hai đã nhận xét, hòa bình không bao giờ là điều đạt được một lần cho tất cả, nhưng là một tòa nhà cần được liên tục xây dựng, bằng cách bảo vệ thiện ích của con người, tôn trọng phẩm giá của họ. Xây dựng hòa bình trước tiên đòi phải từ bỏ bạo lực khi đòi hỏi các quyền của mình. Tôi đã dành sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay, năm 2017, để nói về nguyên tắc đó. Sứ điệp có tựa đề là Bất Bạo Động, Một Đường Lối Chính Sách Hòa Bình. Trước tiên, để kêu gọi làm sao để bất bạo động là một đường lối chính trị dựa trên công pháp và phẩm giá của mỗi người. Tiếp tục diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh sáng hôm qua, mùng 9 tháng 1, Đức Thánh Cha nói rằng
Edificare la pace esige anche che si eliminino le cause di discordia che fomentano le guerre, a cominciare dalle ingiustizie. Infatti esiste un intimo legame fra giustizia e pace.
Xây dựng hòa bình cũng đòi phải loại trừ những nguyên nhân bất hòa tạo nên chiến tranh, bắt đầu từ những bất công. Thực vậy, có một liên hệ mật thiết giữa công lý và hòa bình. Như Thánh Gioan Phaolô II đã nhận xét, vì công lý của con người luôn mong manh và bất toàn, có những giới hạn và chịu ảnh hưởng của lòng ích kỷ cá nhân và nhóm, nên công lý ấy phải được thực thi và bổ túc bằng sự tha thứ chữa lành các vết thương và tái lập sâu xa các quan hệ giữa con người đã bị xáo trộn. Tha thứ không hề trái nghịch với công lý, nhưng đúng hơn, nó nhắm đến sự sung mãn của công lý, đến sự yên hàn trong trật tự, chữa lành trong chiều sâu cho các vết thương làm tâm hồn rướm máu. Để đạt được sự chữa lành như thế, công lý và tha thứ đều là những điều thiết yếu. Những lời này ngày nay có tính chất thời sự hơn bao giờ hết, đã được sự sẵn sàng đón nhận của một số vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ đối với lời mời gọi của tôi và đã thực hiện một cử chỉ ân xá đối với các tù nhân. Tôi xác tín rằng đối với nhiều người, Năm Thánh đặc biệt về lòng thương xót là một cơ hội đặc biệt thích hợp để khám phá ảnh hưởng to lớn và tích cực của lòng thương xót như một giá trị xã hội. Mỗi người có thể góp phần tạo nên một nền văn hóa lòng thương xót dựa trên sự tái khám phá của gặp gỡ tha nhân, một nền văn hóa trong đó không ai nhìn người khác trong sự dửng dưng và cũng không ngoái nhìn đi nơi khác để không thấy sự đau khổ của những người anh em. Chỉ như thế chúng ta mới có thể kiến tạo những xã hội cởi mở và hiếu khách đối với người ngoại quốc và đồng thời được an ninh và hòa bình trong quốc nội. Điều này càng cần thiết ngày nay, đang lúc có những làn sóng di dân đông đảo ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người tị nạn và di tản ở một số miền ở Phi Châu, Đông Nam Á và những người chạy trốn khỏi những vùng xung đột ở Trung Đông. Vấn đề di dân là một vấn đề không thể để cho một vài nước lãnh đạm dửng dưng, trong khi những nước khác phải hỗ trợ gánh nặng nhân đạo, nhiều khi với những cố gắng to lớn và khó khăn nặng nề để đương đầu với tình trạng cấp thiết dường như vô tận. Tất cả đều phải cảm thấy mình là những người xây dựng và góp phần vào công ích quốc tế, kể cả qua những cử chỉ nhân đạo cụ thể như những yếu tố thiết yếu, hòa bình và phát triển mà các quốc gia và hàng triệu người đang chờ đợi. Vì thế, tôi biết ơn các nước quảng đại đón nhận những người ở trong tình trạng cần được giúp đỡ, bắt đầu từ các nước Âu Châu, đặc biệt là Italia, Đức, Hy Lạp và Thụy Điển.
Đức Thánh Cha nói, tôi vẫn còn giữ ấn tượng mạnh về cuộc viếng thăm tôi đã thực hiện tại đảo Lesbos, cùng với những người anh em của tôi là Đức Thượng Phụ Bartholomaeus và Đức Tổng Giám Mục Geronimus. Nơi mà tôi đã thấy và động chạm đến tình trạng thê thảm của các trại tị nạn, và cũng thấy tình nhân đạo và tinh thần phục vụ của nhiều người dấn thân trợ giúp người tị nạn. không được quên sự đón tiếp của các nước Âu Châu và Trung Đông, trong đó có Liban, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như sự dấn thân của nhiều nước Phi Châu và Á Châu. Cả trong cuộc viếng thăm của tôi ở Mexico, nơi tôi đã cảm nghiệm niềm vui của dân Mexico, tôi đã cảm thấy gần gũi hàng ngàn người di dân từ Trung Mỹ. Họ phải chịu những bất công kinh khủng và những nguy hiểm khi tìm cách đạt được một tương lai tốt đẹp hơn. Họ là nạn nhân của những vụ bóc lột và là đối tượng buôn bán đáng lên án. Một hình thức nô lệ tân thời là nạn buôn người. Trong phần kế tiếp của bài diễn văn dài, Đức Thánh Cha tố giác quan niệm thu hẹp về con người, góp phần phổ biến bất chính, sự bất bình đẳng xã hội và hiện tượng tham nhũng. Tệ nạn lạm dụng trẻ em và người trẻ bị cưỡng bắt lao động hoặc bị lạm dụng như Ngài đã viết trong thư gửi các giám mục nhân ngày lễ các thánh anh hài mới đây. Ngoài ra, có những người trẻ đang chịu đau khổ vì chiến tranh và xung đột, như cuộc xung đột thảm khốc tại Syria. Chống lại tình trạng chiến tranh trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi bài trừ nạn buôn bán ma túy, cũng như sự chạy đua sản xuất và phổ biến các vũ khí ngày càng tối tân. Ngài không quên vấn đề bảo vệ môi trường và nói rằng, xây dựng hòa bình cũng có nghĩa là tích cực hoạt động để chăm sóc thiên nhiên. Hiệp định Paris về khí hậu mới bắt đầu có hiệu lực là một dấu chỉ quan trọng về sự dấn thân chung, để lại cho những người đến sau chúng ta một thế giới đẹp đẽ và có thể sống được. Tôi cầu mong nỗ lực đã được thực hiện trong thời gian gần đây để đương đầu với những thay đổi khí hậu, ngày càng tìm được sự cộng tác rộng rãi của tất cả mọi người, vì trái đất là nhà chung của chúng ta, và cần để ý rằng những chọn lựa của mỗi người có ảnh hưởng trên cuộc sống của tất cả. Nhưng một điều hiển nhiên là có những hiện tượng vượt quá khả năng của hoạt động con người. Tôi muốn nói đến nhiều vụ động đất xảy ra tại một số miền trên thế giới. Trước tiên, tôi nghĩ đến những vụ động đất ở Ecuador, Italia và Indonesia gây ra nhiều nạn nhân và nhiều người vẫn còn phải sống trong những điều kiện bấp bênh. Tôi đã đích thân viếng thăm một số vùng bị động đất ở miền Trung Italia. Tại đây, tôi đã nhận thấy những vết thương mà động đất gây ra cho một miền đất phong phú về nghệ thuật và văn hóa. Tôi đã có thể chia sẻ đau khổ của bao nhiêu người, đồng thời lòng can đảm của họ và quyết tâm tái thiết những gì đã bị phá hủy. Tôi cầu mong rằng tình liên đới đã liên kết nhân dân Italia trong những giờ sau các trận động đất, tiếp tục linh hoạt toàn thể đất nước, nhất là trong thời điểm khó khăn của lịch sử. Tòa Thánh và Italia đặc biệt gắn liền với nhau vì những lý do lịch sử, văn hóa và địa lý. Mối liên hệ ấy đặc biệt hiển nhiên trong năm thánh, và tôi cảm ơn tất cả các giới chức chính quyền Italia vì sự giúp đỡ trong việc tổ chức biến cố này và bảo đảm an ninh cho các tín hữu hành hương từ các nơi đến đây. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về đề tài Quang Lâm.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa rồi, chúng ta đã nghiên cứu các thuật ngữ mà Tân Ước diễn tả đối tượng của hy vọng tuyệt đối, đó là hạnh phúc, vương quốc Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu. Tuy rằng mỗi thuật ngữ mang ý nghĩa riêng biệt, nhưng tượng trưng được trùng hợp ở hai điểm. Thứ nhất, đối tượng của hy vọng tuyệt đối là chính Thiên Chúa, hay nói đúng hơn, sự thông sự của con người và đời sống của Thiên Chúa. Thứ hai, thực tại ấy đã bắt đầu được thực hiện với cuộc đời của Đức Giêsu, đặc biệt là qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Thực tại đó mới chỉ được gieo mầm trong lịch sử và sẽ chỉ được hoàn tất vào ngày sau hết khi Đức Giêsu quang lâm. Tới đây, chúng ta muốn tìm hiểu ý nghĩa của cuộc quang lâm. Đề tài này thường được trình bày như là đối tượng chính của cánh trung học. chúng tôi muốn điều chỉnh hai điểm. Một, đối tượng của cánh chung là hy vọng tuyệt đối như vừa nói. Sự quang lâm chỉ là thời điểm mà đối tượng đó trở thành hiện thực. Hai, sự quang lâm trở thành đối tượng của hy vọng, xét vì đó là lúc thể hiện đối tượng hy vọng tuyệt đối. Dù sao, sự quang lâm cần được trình bày như là một yếu tố của hy vọng, chứ không phải là yếu tố kinh hoàng. Chúng tôi sẽ lần được khảo sát bốn đề mục. Thứ nhất, quang lâm. Thứ hai, phán xét. Thứ ba, phục sinh thân xác. Thứ bốn, canh tân vũ trụ. Thứ tự này khác với cách trình bày của các sách thường học trước đây. Người ta bắt đầu bằng tận thế trùng với sự quang lâm. Kế đó, người chết được sống lại để chịu phán xét. Xếp ra các đề mục được xếp đặt theo thứ tự diễn tiến của các sự kiện. Còn ở đây, chúng tôi theo một thứ tự thần học. Trước hết là Đức Kitô quang lâm. Quang lâm để làm gì? Thưa, để phán xét kẻ sống và kẻ chết như chúng ta đọc ở trong Kinh Tinh Kính. Phán xét được hiểu như là biểu lộ chủ quyền. Một hình thức của việc biểu lộ chủ quyền là diệt tan cái chết. Đó là ý nghĩa của sự phục sinh thân xác. Biến cố này kèm theo sự canh tân vũ trụ, chứ không phải là tận diệt vũ trụ. Dù sao, tất cả bốn sự kiện đó đều gắn bó mật thiết với nhau. Chúng ta tách rời chúng ra để mà nghiên cứu mà thôi. Hôm nay, chúng ta bắt đầu với đề mục thứ nhất, biến cố quang lâm. Trong đầu óc của nhiều tín hữu, ý tưởng quang lâm thường được gắn liền với tận thế, được hiểu như là ngày tận cùng của thế giới. Nó gây ra nỗi lo sợ chứ không phải là hy vọng. Tuy nhiên, đó là một hình ảnh lệch lạc về quang lâm. Niềm tin Kitô giáo tuyên xưng một biến cố tích cực hơn, đó là Đức Kitô đến để tỏ lộ vinh quang phục sinh và thiết lập vương quyền của Thiên Chúa cách vĩnh viễn. Vì thế, chúng ta cần có một ý niệm chính xác về quang lâm qua việc tìm hiểu đạo lý được diễn tả trong Thánh Kinh, các giáo phụ, huấn quyền, phụng vụ. Sau đó chúng ta sẽ phân tích ý nghĩa của niềm tin. Thánh Kinh. Quang lâm là gì? Tầm quan trọng của nó như thế nào? Có những dấu hiệu nào báo trước biến cố đó hay không? Chúng ta sẽ cố gắng tìm câu trả lời khi phân tích những đoạn văn Tân Ước liên quan đến biến cố này. Từ ngữ. Tân Ước sử dụng nhiều từ ngữ để diễn tả biến cố. Quang lâm, trong tiếng Hy Lạp là parousia, ngày của Chúa, Yom Yahweh, Mắc Khải, Apocalypsis, tỏ hiện Epiphania. Những từ ngữ này không phải là hoàn toàn mới mẻ, bởi vì chúng đã được sử dụng trong Cựu Ước. Điều mới mẻ nằm ở nội dung của nó. Từ tiếng nhất là parousia. Từ ngữ này nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Theo nguyên ngữ, nó chỉ có nghĩa là đến, xảy đến. Bắt đầu từ động từ paraimi, cũng tương tự như là adventus trong tiếng Latin, nghĩa đen là việc đến, và được đặt tên cho mùa phụng vụ. Tiếc rằng khi dịch ra tiếng Việt là mùa vọng thì nó mất hết ý nghĩa. Ở trong văn hóa Hy Lạp, từ parousia được dùng để nói về việc các biến cố xảy đến. Các vua đến thăm viếng nhân dân, và đôi khi cũng nói tới việc các thần linh đến nhân các buổi lễ tế tự. Ta dịch cái từ parousia ra tiếng Việt là quang lâm, vì so sánh Đức Kitô như vị vua sẽ đến thăm dân ngài trong vinh quang. Người trên đến thăm người dưới, mình cho là vinh dự. Thật vậy, Tân Ước dùng danh từ parousia 24 lần theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng mà phần lớn đều nghĩa theo nghĩa chuyên môn, ám chỉ biến cố Đức Kitô đến trong vinh quang để hoàn tất lịch sử cứu độ. Biến cố này kèm theo nhiều sự kiện khác nữa, chẳng hạn như kết liễu thế giới, khởi điểm tạo dựng mới, người chết sẽ được sống lại, phán xét trung thẩm. Như vậy, quang lâm là một tổng bộ gồm nhiều khía cạnh mà tuy được phân chia để học hỏi, nhưng chúng ta không được tách rời chúng. Chúng ta có thể đọc một đoạn văn tiêu biểu trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Thessalonica, chương 14, câu 13-18 mô tả đầy đủ nhất biến cố Quan Lâm. Thánh Tông Đồ viết như sau: Thưa anh em, về những ai đã ăn rất ngàn thu, chúng ta không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng với Đức Giêsu. Dựa theo lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa Quang Lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, thì tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên. Chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta, đại những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi đến đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau. Theo các học giả Kinh Thánh, thứ chính nhất gửi Thessalonica là tác phẩm đầu tay của Thánh Phaolô và nói được là của cả Tân Ước nữa, viết vào khoảng năm 50. Trong đoạn văn vừa trích, chúng ta nên phân biệt một bên là đạo lý và bên kia là hình thức văn chương. Bối cảnh của đoạn văn là các tín hữu Thessalonica tiếc thương những thân nhân quá cố. Nỗi buồn này không những theo tâm tình tự nhiên gây ra bởi sự chia ly, nhưng mà do sự tiếc xót bởi vì người thân họ sẽ không được vinh dự tiếp đón Đức Kitô trong ngày Quang Lâm. Các tín hữu thời đó cũng như Thánh Phaolô tin rằng biến cố Quang Lâm đã gần kề, thậm chí còn hy vọng họ sẽ sống cho tới lúc đó. Và nó mô tả quang cảnh Chúa Quang Lâm sử dụng hình ảnh ước lệ để cảm thấy từ Cựu Ước. Mỗi lần mà Thiên Chúa hiện ra thì có mây và tiếng kèn, chẳng hạn như là ở trên núi Sinai, sách Xuất Hành chương 13 và chương 19. Cũng tự như khi các vua sắp lâm triều thì có vệ binh thổi kèn để loan báo. Đến ngày tận thế, các thiên sứ cũng thổi kèn để triệu tập toàn dân lại. Nội dung của niềm tin nằm ở chỗ là tới ngày Quang Lâm, Đức Kitô sẽ đến để đưa tất cả những người còn đang sống về ở bên Ngài mãi mãi. Còn những người chết thì được sống lại và cùng hưởng hạnh phúc đó. Tư tưởng tương tự cũng được nói trong thư thứ nhất Côrintô chương 15. Vào ngày Quang Lâm, chúng ta sẽ sống lại, được biến đổi, được đưa về với Đức Kitô, và sau cùng kẻ thù bị tiêu diệt, vũ trụ được canh tân, đặt dưới vương quyền của Chúa Cha. Từ ngữ thứ hai, ngày của Chúa. Chúng ta sẽ tìm hiểu các cách thức diễn tả, nguồn gốc và ý nghĩa của thuật ngữ này. Xét về hình thức của từ ngữ, khi phân tích tất cả các bản văn Cựu Ước tiếng Hebrew, cái từ Yom, ngày, xuất hiện kèm theo một tiếng duy nhất, ngày của Yahweh, mà không thấy đấy ngày của Adonai, Elohim hay một đại từ danh xưng khác chỉ về Đức Chúa đi kèm theo. Đây là một trường hợp tiêu biểu. Này đây, ta sai ngôn sứ Elia đến với các người trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và huy hoàng. Ta thấy vào sự dị biệt về từ ngữ ở trong Tân Ước tiếng Hy Lạp. Ngày của Chúa, Hemera tou Kyriou, cũng còn được gọi là ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, hay là ngày Đức Giêsu Chúa chúng ta, ngày của Đức Kitô, ngày của con người, ngày ấy, ngày trọng đại. Sự khác biệt giữa Cựu Ước và Tân Ước nằm ở chỗ chủ thể được chuyển từ Thiên Chúa là Yahweh sang Đức Kitô. Mặc dù một vài đoạn văn duy trì lối nói cũ, chẳng hạn là 2 Phêrô 3:12, ngày của Thiên Chúa. Ngày của Đức Kitô là ngày người đến để phán xét, kết thúc công trình cứu chuộc, chiến thắng sự dữ. Xét về nguồn gốc và ý nghĩa, có nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc của thành ngữ ngày của Chúa. Có người cho rằng thành ngữ ngày của Chúa thuộc về một vài truyền thống dân gian trong mong ngày Chúa đến để bảo vệ Israel ra khỏi tay quân thù. Một ý kiến khác cho rằng nguồn gốc của thành ngữ này là ngày đầu tiên của năm, một ngày để tôn kính Yahweh lên làm vua. Thực ra cái hạn từ ngày của Yahweh sách như lần can thiệp cuối cùng của Thiên Chúa vào lịch sử bao gồm nhiều ý nghĩa khác nhau trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc Israel. Đối với ngôn sứ Amos, đó là ngày trừng phạt Israel với sự chai đá cứng lòng, ngày của tối tăm, than khóc, tàn sát kinh hoàng. Còn vào thời Lưu Đày, ngày Ra-vê biến thành nguồn hy vọng bởi vì sự trừng phạt của Thiên Chúa sẽ giáng xuống những kẻ đàn áp Israel. Vì vậy, ngày của Ra-vê mang lại sự phục hưng thịnh vượng cho Israel. Sau thời Lưu Đày, ngày của Ra-vê trở thành ngày xét xử, ban thưởng kẻ lành và trừng trị kẻ ác. Xét về lỗi diễn tả, tương ứng với sự thay đổi quan điểm về bản chất ngày của Ra-vê là sự thay đổi trong lối diễn tả bằng nhiều hình ảnh khác nhau. Ngày của Chúa mang theo những xáo trộn trong vũ trụ, động đất, nhật thực, chiến tranh. Ngày của Chúa mang lại những phúc lành, thịnh vượng, an bình, đổi lương chảy tràn sữa mật. Ngày Cánh Tân giao ước tình yêu giữa Chúa và dân người. Vì thế, cần phải phân biệt đâu là nội dung và đâu là lỗi diễn tả. Thí dụ, khi mô tả cảnh Đức Giê-xu chết trên thập giá, Matthew nói tới mặt trời ra tối tăm. Những cảnh tượng này thực tế có lẽ đã không xảy ra. Một cách tương tự như vậy, Thánh Phêrô trưng dẫn những đoạn văn nói tới những dấu lạ trên trời, mặt trời ra tối tăm, mặt trăng hóa máu để mô tả biến cố ngũ tuần. Song kỳ thực chẳng có hiện tượng nào kỳ lạ xảy ra trong vũ trụ. Hai từ ngữ vừa kể trên đây, Quang Lâm và Ngày Ra-vê, mang nghĩa chuyên môn, dành riêng cho biến cố Đức Kitô Quang Lâm và kết thúc lịch sử. Biến cố này còn được diễn tả với hai từ ngữ khác nữa, đó là Epiphania và Apocalypsis, hiển linh và mặc khải sẽ được nói ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.